Ban Việt ngữ, Đài Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi suy niệm lời Chúa. Hôm nay, thứ Tư, ngày 1 tháng 4 năm 2026, thứ Tư tuần Thánh. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew, chương 26, từ câu 14 đến câu 25. Khi ấy, một người trong nhóm 12 tên là Giuđa Iscariot đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông Giêsu cho quý vị, thì quý vị muốn cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn 30 đồng bạc. Từ lúc đó, hắn cố tìm dịp thuận tiện để nộp Đức Giêsu. Ngày thứ nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Đức Giêsu: "Thầy muốn chúng con dọn cho thầy ăn lễ vượt qua ở đâu?" Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà một người kia và nói với ông ấy: thầy nhắm, thời của thầy đã gần tới, thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ vượt qua với các môn đệ của thầy." Các môn đệ làm ý như Đức Giêsu đã truyền và dọn tiệc vượt qua. Chiều đến, Đức Giêsu vào bàn tiệc với 12 môn đệ. Đang bữa ăn, người nói: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Các môn đệ buồn rầu quá sức, lần lượt hỏi người: "Thưa ngài, chẳng lẽ con sao?" Người đáp: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với thầy, đó là kẻ nộp thầy. Đã hẳn con người ra đi theo như lời đã chép về người, nhưng khốn cho kẻ nào nộp con người, thà nó đừng sinh ra thì hơn." Giuđa, kẻ nộp người, cũng hỏi: "Rabbi, chẳng lẽ con sao?" Người trả lời: "Chính anh nói đó." Kính thưa quý ông bà và anh chị em, trước khi bước vào Tam Nhật vượt qua, chúng ta được mời gọi xét mình trước những lời Đức Giêsu nói với các môn đệ trong bữa tiệc ly: "Thầy bảo thật anh em, một người trong anh em sẽ nộp thầy." Chúng ta đã nghe lời này trong bài tin mừng hôm qua, và hôm nay lại được nghe một lần nữa. Một lần nữa, lời ấy xuyên thấu tâm hồn chúng ta. Chúng ta không thể chỉ tay vào ông Giuđa rồi thở phào tự nhủ: "Ông ta là kẻ phản bội, còn tôi thì không." Nếu làm như thế, chúng ta sẽ bỏ lỡ điều Đức Giêsu muốn nói với mỗi người chúng ta. Thật vậy, Đức Giêsu biết rõ ai là kẻ sắp nộp người, nhưng người không nói thẳng: "Giuđa, anh là kẻ phản bội thầy." Nếu người làm như vậy, thì chắc chắn ánh mắt của tất cả các môn đệ khác sẽ hướng về phía ông Giuđa, và họ sẽ tự nhủ: "May quá, không phải tôi." Khi ấy, không ai còn thấy cần phải xét lại trái tim phản trắc của mình nữa. Nhưng Đức Giêsu không đưa ra một lời cáo buộc cụ thể. Người chỉ nói: "Một người trong anh em." Một người trong anh em, đó có thể là tôi, là anh, là một người nào đó. Lời ấy tự khắc nảy sinh trong tâm trí chúng ta một câu hỏi: là ai vậy? và kéo theo là một câu hỏi buộc chúng ta phải đối diện với chính mình. Có phải là tôi không? Bài Tin Mừng cho thấy các môn đệ đều phản ứng theo cùng một cách. Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao? Con không phải là người đó phải không? Ông Giuđa cũng hỏi, Rabbi, chẳng lẽ con sao? Lời của Đức Giêsu giống như một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào những góc khuất nhất của tâm hồn mỗi người. Và trước ánh sáng ấy, chúng ta không thể nhìn thấy người khác nữa, mà chỉ còn thấy chính mình. Điều duy nhất chúng ta có thể làm và cần phải làm là xét lại chính mình. Đức Giêsu biết ai sẽ nộp người. Ông Giuđa phản bội người, các môn đệ khác cũng vấp ngã, và ai trong chúng ta cũng từng phản bội người. Thế nhưng Đức Giêsu không đến để lên án chúng ta, dù người hoàn toàn có quyền làm điều đó. Người không đến để lên án, mà để cứu độ, để xót thương. Người là người tôi tớ đau khổ mà ngôn sứ Isaiah đã loan báo. Đức Chúa là Chúa Thượng đã cho tôi nói năng như một người môn đệ, để tôi biết lựa lời nâng đỡ ai rã rời kiệt sức. Người đã trơ mặt ra như đá, kiên quyết bước vào cuộc thương khó với một mong muốn duy nhất: chiến thắng tội lỗi bằng lòng thương xót. Tuy nhiên, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta không thể đón nhận lòng thương xót ấy nếu không hoán cải. Vì thế, Đức Giêsu dùng lời của người để lay động tâm hồn chúng ta. Khi người nói về ông Giuđa, thà nó đừng sinh ra thì hơn, đó không phải là lời kết án, mà là lời cảnh tỉnh, lời kêu gọi, mong đánh thức ông quay trở về. Lời Chúa sống động, hữu hiệu và sắc bén hơn cả gươm hai lưỡi. Nhưng cuối cùng, chính chúng ta mới là người quyết định chúng ta có hoán cải hay không. Đối với ông Giuđa, thì ngay cả sau khi đã nhận 30 đồng bạc, ngay cả sau nụ hôn nộp thầy trong vườn Gethsemani, hay ngay cả khi Đức Giêsu đã bị bắt, thì vẫn chưa quá muộn để quay trở về. Lòng thương xót luôn mạnh hơn tội lỗi. Tiếc thay, ông nghĩ rằng chỉ chính ông mới có quyền quyết định cho bản thân mình, và ông không cho Đức Giêsu cơ hội để tha thứ cho ông. Đức Cố Giáo Hoàng Francisco từng nói, Thiên Chúa không mệt mỏi tha thứ cho chúng ta, nên chúng ta đừng mệt mỏi xin người tha thứ. Vâng, đó chính là chân lý vang vọng trong tâm hồn chúng ta khi bước vào Tam Nhật Thánh. Xin cho mỗi người chúng ta dám đặt câu hỏi, Thưa Ngài, chẳng lẽ con sao? Và can đảm trở về với lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giêsu, xin tha thứ cho những lần chúng con đã quay lưng lại với Chúa. Xin giúp chúng con trở về với Chúa một cách trọn vẹn, trung tín và không trì hoãn. Amen.
tiếp tục chương trình. Kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo
qua sự trình bày của Duy Thủy và Duy Anh. Tin Vatican, Đức Thánh Cha bổ nhiệm ba chức sắc cấp cao tại Tòa Thánh. Hôm 30 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã bổ nhiệm ba chức vụ cấp cao tại Tòa Thánh. Trước tiên, Đức Tổng Giám mục Paolo Rodelli, người Ý, cho đến nay là sứ thần Tòa Thánh tại Colombia, được bổ nhiệm làm phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh thay thế Đức Tổng Giám mục Edgar Peña Parra, người Venezuela, nay được bổ nhiệm làm sứ thần Tòa Thánh tại Ý và Cộng hòa San Marino. Chức vụ phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh được coi là nhân vật thứ ba tại Vatican sau Đức Thánh Cha và Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh, một chức vụ tương đương với Bộ trưởng Nội vụ của Tòa Thánh. Đức Tổng Giám mục Paolo Rodelli, người sẽ đảm nhận chức vụ này, sẽ tròn 56 tuổi vào tháng 7 tới đây. Đức Cha gốc Rocco Bergamo, Bắc Ý và có bằng tiến sĩ thần học luân lý, cho đến nay là sứ thần Tòa Thánh tại Colombia từ năm 2023. Trước đó, Đức Cha từng làm phó phụ tá quốc vụ khanh Tòa Thánh, tức là thứ trưởng nội vụ. Còn Đức Tổng Giám mục Petarazic, người Bosnia, cho đến nay là sứ thần Tòa Thánh tại Ý, được bổ nhiệm làm chủ tịch phủ giáo hoàng, là trách tổ chức các buổi tiếp kiến của Đức Thánh Cha, thay thế Đức ông Sapienza, người Ý, nghỉ hưu.
Tin giáo phận Thanh Hóa, Caritas Thanh Hóa tổ chức truyền thông bảo vệ môi trường và trao học bổng. Sáng ngày 30 tháng 3 vừa qua, Caritas giáo phận Thanh Hóa đã tổ chức chương trình truyền thông bảo vệ môi trường và trao học bổng cho các em học sinh tại hai trường trung học cơ sở Thạch Lâm lúc 8 giờ và trung học cơ sở Thạch Tượng lúc 10 giờ thuộc xã Thạch Quảng, tỉnh Thanh Hóa. Tham dự chương trình, về phía phái đoàn giáo phận có cha giám đốc Caritas Paulo Nguyễn Văn Thường, cha trưởng ban truyền thông giáo phận, cha trưởng ban phát triển con người toàn diện Giuse Tô Văn Thăng, quý nữ tu trong ban Caritas. Đặc biệt, chương trình có sự kết nối và hiện diện của bà Trịnh Thị Tiếp, Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ Người Khuyết Tật, Trẻ Mồ Côi và Bảo vệ Quyền Trẻ Em tỉnh Thanh Hóa. Đón tiếp phái đoàn là quý thầy hiệu trưởng, quý thầy cô giáo, cùng đông đảo các em học sinh của hai trường trung học cơ sở Thạch Lâm và Thạch Tượng. Sau phần giới thiệu và phát biểu chào mừng của quý thầy hiệu trưởng, cha giám đốc Caritas đã chia sẻ với các tham dự viên, khởi đi từ thông điệp Laudato Si của Đức Cố Giáo Hoàng Francisco. Ngài nhấn mạnh rằng việc chăm sóc môi trường không chỉ là bảo vệ thiên nhiên, nhưng còn là bảo vệ chính con người, đặc biệt là những người nghèo và dễ bị tổn thương. Từ đó, cha mời gọi mọi người cùng chung tay xây dựng một nền sinh thái toàn diện, biết sống hài hòa với nhau và hài hòa với mẹ thiên nhiên và với hành tinh chúng ta đang sống, bằng những hành động cụ thể và thiết thực mỗi ngày. Nối tiếp chương trình, cha Giuse Tô Văn Thăng, trưởng ban phát triển con người toàn diện đã có phần chia sẻ gần gũi và sinh động về những cách thức bảo vệ môi trường trong đời sống thường ngày, không xả rác bừa bãi, tiết kiệm điện nước, hạn chế sử dụng đồ nhựa và ý thức giữ gìn môi trường học đường xanh, sạch đẹp. Đặc biệt, phần giao lưu với các câu hỏi có thưởng đã tạo nên bầu khí sôi nổi, hào hứng. Ngoài những nội dung thiết thực về bảo vệ môi trường bên ngoài, quý sơ trong ban Caritas cùng với bà Trịnh Thị Tiếp còn gửi đến các em học sinh một sứ điệp đầy ý nghĩa về việc làm sạch môi trường nội tâm, nghĩa là mỗi người cũng được mời gọi loại bỏ rác thải phi vật thể trong tâm hồn của mình. Đó là nói không với bạo lực học đường, không nói tục chửi thề, không nuôi dưỡng hận thù, nhưng biết sống yêu thương, tôn trọng và xây dựng tình bạn trong sáng. Không chỉ dừng lại ở việc truyền thông, chương trình còn mang đến những nghĩa cử đầy tình nhân ái. Cha giám đốc Caritas đã trao 40 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cùng với quà tặng, dành cho các em học sinh có tinh thần vượt khó trong học tập. Những phần quà tuy nhỏ bé về vật chất, nhưng chứa đựng tình yêu thương và sự nâng đỡ lớn lao, giúp thêm động lực để các em vươn lên trong hành trình học tập. Đặc biệt, với mong muốn góp phần cải thiện môi trường học đường một cách cụ thể, Caritas Thanh Hóa cùng Ủy ban Phát triển Con Người Toàn Diện đã trao tặng 20 thùng đựng rác cho hai nhà trường. Đây không chỉ là món quà thiết thực mà còn là lời nhắc nhở sống động về ý thức gìn giữ môi trường mỗi ngày sống. Đại diện chính quyền địa phương, bà Nguyễn Thị Loan, trưởng phòng văn hóa xã hội xã Thạch Quảng đã bày tỏ lòng tri ân sâu sắc tới phái đoàn giáo phận Thanh Hóa. Buổi truyền thông bảo vệ môi trường và trao học bổng cho các em vượt khó khép lại trong bầu khí ấm áp và đầy ý nghĩa.
tin Jerusalem, Thủ tướng Israel bãi bỏ việc cấm các vị lãnh đạo Công giáo vào đền thờ mộ thánh. Chiều tối Chủ nhật ngày 29 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel đã ra lệnh để các vị lãnh đạo Công giáo được vào đền thờ mộ thánh. Quyết định này được Thủ tướng Israel đưa ra sau làn sóng phản đối mạnh mẽ trong dư luận quốc tế về vụ cảnh sát nước này sáng Chủ nhật ngày 29 tháng 3 vừa rồi đã ngăn chặn Đức Thống Y Pia Batista Izambala, thượng phụ Công giáo Latin Jerusalem, và cha Francesco Iempo về trên dòng Francisco tại Thánh Địa, không cho hai vị vào thánh đường quan trọng này để cử hành lễ lá. Trước hành động cấm cả này, tòa thượng phụ đã ra thông cáo phản ánh về sự kiện nghiêm trọng này, ảnh hưởng sâu sắc tới các tín hữu Kitô giáo tại Thánh Địa và trên toàn thế giới, về việc cầu nguyện và cử hành trong những ngày này là những ngày linh thiêng nhất của lịch sử Kitô giáo đã bị ngăn cản như vậy. Trong số các phản ứng quốc tế mạnh mẽ chỉ trích hành động của các quan chức Israel, có đại sứ Mỹ tại Israel, ông Mike Huckabee, Thủ tướng Ý và Giorgia Meloni và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. Ngoại trưởng Ý, ông Antonio Tajani, các triệu đại sứ Israel tại Roma đến để phản đối. Cuối ngày Chủ nhật vừa rồi, Thủ tướng Benjamin Netanyahu của Israel cho biết ông đã ra lệnh để Đức Thống Y Pierre Batista Izambala, vị lãnh đạo Công giáo cao nhất tại Israel, được tiếp cận đầy đủ và ngay lập tức với nhà thờ. Trong tuyên bố, Thủ tướng Netanyahu khẳng định Đức Thống Y Izambala từ nay sẽ được phép vào địa điểm linh thiêng này. Cũng nên nói thêm rằng, Tổng thống Herzog của Israel đã điện thoại cho Đức Thống Y Izambala để bày tỏ nỗi đau buồn sâu sắc về vụ việc đáng chết này xảy ra vào Chủ nhật ngày 29 tháng 3 vừa qua. Tổng thống nói, vụ này là do sự lo lắng cho an ninh trước đe dọa liên tục do các cuộc tấn công bằng tên lửa của Iran chống Israel. Tuy không thể cử hành phục vụ tại nhà thờ Mộ Thánh sáng Chủ nhật, buổi chiều cùng ngày 29 tháng 3, Đức Thống Y Izambala đã chủ trì một giờ cầu nguyện cho hòa bình tại đền thánh Dominus Levit, Chúa Khóc, trên núi cây dầu ở Jerusalem.
Tin Vatican, Đức Thánh Cha tiếp kiến ba cộng đoàn nữ đan sĩ biển Đức Kim Liệm. Sáng ngày 30 tháng 3 vừa qua, Đức Thánh Cha Leo thứ 14 đã tiếp kiến ba cộng đoàn nữ đan sĩ biển Đức Kim Liệm. Ngài khích lệ các vị thực hành Lectio Divina, thăng tiến tinh thần đồng hành, ý thức chiều kích truyền giáo của đời đan tu và không quên tầm quan trọng của sự thường huấn. Trước hết về việc đọc và suy gẫm lời Chúa, Đức Thánh Cha nói, chị em là những nữ tu chiêm niệm biển Đức, hẳn hiểu rõ việc cầu nguyện và việc đọc lời Chúa trong tinh thần cầu nguyện, đặc biệt là Lectio Divina, giúp ích thế nào cho việc gìn giữ những việc lành, cho phép người thực hành hiểu được sự thật về chính mình, khi nhận ra những yếu đuối và tội lỗi của bản thân, cũng như khi cử hành những ân thánh và phúc lành của Chúa. Chính nhờ đó mà nơi chúng ta được củng cố ước muốn thuộc trọn về người và lời khấn thánh hiến của chúng ta được củng cố. Vì thế, Kinh Thánh luôn phải là lương thực cho đời sống chiêm niệm và đời sống hàng ngày của các chị em, để các chị em có thể chia sẻ kinh nghiệm có sức biến đổi này. Tiếp đến, Đức Thánh Cha nêu bật chiều kích cộng đồng trong hành trình thánh hóa của nữ đan sĩ. Dù hành trình này có phong phú nhiệt thành và đầy cảm hứng thế nào đi nữa, nó không thể bị thu hẹp thành một con đường cá nhân đơn thuần. Nó có một chiều kích cộng đoàn thiết yếu, trong đó việc loan báo sự giải thoát phục sinh được cụ thể hóa qua việc phục vụ huynh đệ, phản chiếu tình yêu phổ quát của Chúa Kitô đối với giáo hội và toàn thể nhân loại. Theo nghĩa này, sự đồng hành hay hiệp hành được Đức Giáo Hoàng Francisco thúc đẩy như là nền tảng của đời sống Kitô hữu, trong đời sống đan viện được diễn tả qua thực hành hàng ngày, sự cùng nhau tiến bước, qua việc lắng nghe lẫn nhau, phân định cộng đoàn dưới sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và trong sự hiệp thông với giáo hội địa phương cũng như với liên dòng. Về chiều kích truyền giáo của đời sống chiêm niệm, Đức Thánh Cha nói, đó là sự chuyển cầu, trong đó lời Chúa được biến thành lời cầu nguyện, kết hợp với Chúa Kitô là đấng trung gian, đấng luôn chuyển cầu cho chúng ta. Chuyển cầu là đặc ân của những tâm hồn đập cùng nhịp với lòng thương xót của Thiên Chúa, sẵn sàng đón nhận và dâng lên Chúa những niềm vui và nỗi buồn, hy vọng và lo âu của con người hôm nay và của mọi thời. Đó là khía cạnh nền tảng, thiết yếu của sứ vụ được trao phó cho các chị em.
Tin Roma, thống kê mới nhất của Tòa Thánh về Giáo hội trên thế giới với số người Công giáo tăng tại châu Phi. Hôm thứ Sáu, ngày 27 tháng 3 vừa qua, Thiên giám Tòa Thánh 2026 và Niên giám thống kê giáo hội năm 2024 đã được công bố. Hai tài liệu này do Văn phòng Thống kê Trung ương của Giáo hội thực hiện. Hai cuốn niên giám này đã được bán tại các hiệu sách bởi nhà in Vatican. Từ các dữ liệu trong niên giám giáo hoài, có thể rút ra một số điểm mới về đời sống của giáo hội Công giáo toàn cầu trong năm 2025. Trong thời gian này, 6 giáo phận đã được nâng lên thành tổng giáo phận và 8 giáo phận mới được thành lập. Trong khi đó, niên giám thống kê giáo hội cung cấp các số liệu về hoạt động của giáo hội Công giáo tại các quốc gia và châu lục khác nhau. Dưới đây là một số thông tin thống kê cho giai đoạn 2024-2025. Trong 2 năm gần đây, tỷ lệ người Công giáo đã được rửa tội trên toàn cầu giữ ổn định ở mức khoảng 17,8%, do số lượng tín hữu tăng gần tương đương với tốc độ tăng dân số thế giới. Năm 2024, có hơn 1 tỷ 422 triệu người Công giáo, so với khoảng 1 tỷ 406 triệu trong năm 2023, tức là tăng 1,14%. Theo khu vực, châu Âu tăng chậm nhất 0,8%, nhưng vẫn chiếm hơn 39,7% dân số lục địa. Châu Mỹ và châu Á tăng chậm hơn tốc độ dân số. Châu Đại Dương tăng đáng kể 2,1%. Châu Phi tăng mạnh 2,7%, từ hơn 281 triệu năm 2023 lên hơn 288 triệu năm 2024. Kết quả là tỷ lệ của châu Phi trong tổng số người Công giáo toàn cầu tăng từ 19,9% lên 20,3%. Châu Âu giảm nhẹ từ 20,4% xuống 20,1%. Châu Mỹ ổn định và chiếm 47,7% tổng số. Châu Á 11% và châu Đại Dương 0,9%. Tỷ lệ người Công giáo theo dân số từng châu lục. Châu Mỹ đứng đầu với 64%, tiếp đến là châu Âu 39,7%, châu Đại Dương 25,9%, châu Phi 19,9%, sau cùng là châu Á chỉ có 3,3%. Tổng số nhân sự mục vụ của giáo hội Công giáo năm 2024 là gần 4,5 triệu người, tức là tăng 0,7%, gồm giám mục, linh mục, tu sĩ nam nữ, phó tế vĩnh viễn, thừa sai giáo dân, giáo lý viện. Năm 2024, tổng số 465.084 giáo sĩ, gồm 5.525 giám mục, 407.421 linh mục, 52.102 phó tế vĩnh viễn. Tóm lại, dữ liệu cho thấy, châu Phi là khu vực tăng trưởng mạnh nhất của Công giáo, châu Âu tiếp tục suy giảm ảnh hưởng. Cán cân giáo hội toàn cầu đang dần dịch chuyển về phía nam bán cầu, đồng thời xuất hiện những thách thức lớn về ơn gọi và phân bổ nhân sự phục vụ trên toàn thế giới.
Tin Mumbai, Ấn Độ, một linh mục tại Ấn Độ bị tòa án xét xử vì đã nói Kitô giáo là đạo thật. Hôm 28 tháng 3 vừa qua, hãng tin Asia News của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại Milano Prime ở Bắc Ý đưa tin, một linh mục Ấn Độ đã bị tòa thượng thẩm ở bang Uttar Pradesh bên Ấn Độ xét xử vì đã nói rằng đạo của Chúa Giê-xu là đạo thật duy nhất. Bang này ở miền đông Bắc Ấn là một trong những thành trì của chủ nghĩa Ấn giáo cực đoan. Việc trình bày chân lý của tôn giáo mình trong bối cảnh giảng dạy tại nhà thờ là bị coi là xúc phạm các tôn giáo khác. Đây là một trường hợp phi lý mới nhất trong làn sóng gây áp lực đối với các Kitô hữu tại Ấn Độ. Tòa án cấp cao tại thành phố Allahabad đã từ chối hủy bỏ một vụ án theo điều 295A của Bộ luật hình sự Ấn Độ, tức là xúc phạm có chủ ý đến tôn giáo của người khác, đối với linh mục Vinay Vincent Pereira, một linh mục Công giáo tại Varanasi, quen biết với hãng tin Asia News và nổi tiếng với các hoạt động đấu tranh cho công lý. Tòa cho rằng việc khẳng định một tôn giáo là tôn giáo duy nhất chân thật trong một quốc gia thế tục như Ấn Độ là hành vi hạ thấp các tôn giáo khác. Vụ việc bắt đầu khi cha Pereira đệ đơn xin hủy bỏ đơn tố cáo và các thủ tục pháp lý liên quan đến mình. Theo đơn tố cáo, trong các buổi cầu nguyện, cha đã nhiều lần khẳng định Kitô giáo là tôn giáo duy nhất chân thật, điều mà bên cáo buộc cho là đã làm tổn thương cảm xúc tôn giáo của các tín đồ tôn giáo khác. Luật sư của cha Pereira lập luận trước tòa rằng, thân chủ của mình bị lôi kéo vào vụ việc cắt bất công nhằm mục đích đe dọa. Cha Pereira nói với hãng Asia News rằng, tôi đã nộp bản tuyên thệ lên tòa án tối cao liên quan đến vụ việc của mình. Những cáo buộc chống lại tôi không liên quan gì đến đơn tố cáo. Những gì tôi giảng dạy chỉ dành cho các tín hữu trong nhà thờ. Tôi rao giảng đức tin của mình. Tôi không lên án bất kỳ tôn giáo nào, nhưng bảo vệ công lý. Tôi rao giảng tình yêu của Thiên Chúa.
Để tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bích Liễu trong những phút cầu nguyện.
Bóng chiều rơi, Giuđa lén lút đến tìm người. 30 đồng bạc tình thầy tớ, bán đấng cứu độ bán cả đời. Thầy ngồi dùng bữa lòng quặn đau, kẻ ngợp thầy, người bạn thâm sâu. Chẳng lẽ là con, câu hỏi nhẹ. Chúa buồn, lệ đắng chảy làm câu. Người tôi tớ Chúa chẳng che mặt, đưa lưng chịu đánh bị nhổ nhục. Vẫn vững lòng tin không thối lui, vì yêu nhân thế chịu nhục hình. Lạy Chúa xin cho con chung thủy, chẳng bán thầy vì những lợi danh. Thứ tư tuần thánh xin nhìn lại, lòng con có phản bội Chúa bao lần. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, thứ tư tuần thánh hôm nay, trong bầu khí tinh lặng sâu lắng, giáo hội mời gọi mỗi người chúng ta cùng dừng lại để chiêm ngắm dung nhan của Đức Giêsu, đấng yêu thương trọn vẹn, trao hiến mạng sống vì con người, nhưng lại trải qua nỗi cô đơn của sự phản bội. Nỗi đau không chỉ nằm ở việc người bị bán đổi bằng 30 đồng bạc, mà còn ở chỗ chính những con người Ngài từng yêu thương, từng tin tưởng, từng dạy bảo lại quay lưng, biến tình yêu cao cả ấy thành món hàng, mang lại giá trị lợi nhuận. Dẫu rằng bị phản bội, bị đối xử như món hàng, nhưng Ngài lại trở nên như chiên bị đem đi làm thịt, như cừu câm nín khi bị xén lông, người chẳng hề mở miệng. Ngài hiền lành cam chịu mọi nỗi đau, không phản kháng vì tình yêu dành cho mỗi người chúng ta. Thế nỗi Ngài để cho chúng ta muốn làm gì thì làm, ngay cả đem ra bêu xấu, vu khống, sỉ nhục, và cuối cùng là giết chết. Thế nhưng Ngài không một lời oán trách chúng ta. Suốt mỗi lời nói, hành động phản bội của chúng ta, Ngài vẫn yêu thương cho đến hơi thở cuối cùng trên thập giá, như tin mừng Gioan từng nói. Không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người hy sinh tính mạng vì người mình yêu. Tình yêu ấy không chỉ dừng lại ở lời nói hay cảm xúc, nhưng được thể hiện bằng sự hiến dâng trọn vẹn chính mạng sống mình. Đó là tình yêu không tính toán, không giữ lại điều gì cho riêng mình. Trong giờ cầu nguyện hôm nay, chúng ta cùng dừng lại để chiêm ngắm hình ảnh Giuđa trong bữa tiệc cuối cùng. Ông là một môn đệ đã từng bước đi với Chúa, đã từng nghe lời Chúa và từng chứng kiến biết bao phép lạ. Thế nhưng chính ông lại là người phản bội Thầy. Chúng ta tự hỏi điều gì đã xảy ra trong lòng ông. Có lẽ mọi sự không bắt đầu từ một quyết định lớn, nhưng từ những toan tính thiệt hơn trong cuộc sống, hay những lúc chỉ muốn điều lợi điều tốt cho mình trước hết, hoặc những tham vọng muốn được khỏa lấp, vân vân. Từng chút một, trái tim ông xa Chúa và bóng tối dần dần bao phủ tâm hồn ông. Lạy Chúa, khi nhìn vào Giuđa, chúng con cũng nhận ra nơi đó hình ảnh của chính chúng con. Chúng con mang danh là Kitô hữu, từng nghe lời Chúa, từng cảm nhận tình yêu của Chúa trong đời mình. Thế nhưng nhiều lần chúng con vẫn phản bội Chúa, không phải bằng 30 đồng bạc, nhưng bằng những chọn lựa ích kỷ theo bản năng, bằng những lần thỏa hiệp với điều sai trái, bằng những lúc chúng con sống như thể Chúa không hiện diện. Có khi chúng con phản bội Chúa một cách rất nhẹ nhàng, rất âm thầm, và hiển nhiên đến nỗi chính chúng con cũng không nhận ra. Nhưng lạy Chúa Giêsu, điều làm con cảm động là dù biết Giuđa sẽ phản bội, Chúa vẫn trao cho ông miếng bánh trong bữa tiệc. Đó là cử chỉ của tình yêu, là lời mời gọi cuối cùng để ông quay trở lại. Chúa vẫn hy vọng nơi chúng con, vẫn chờ đợi, vẫn kiên nhẫn yêu thương. Tình yêu của Chúa không dừng lại trước sự yếu đuối và tội lỗi của chúng con. Trong những ngày tuần thánh này, chúng con muốn khiêm tốn nhìn lại lòng mình. Chúng con muốn nhận ra những 30 đồng bạc trong cuộc sống của chúng con, những lợi ích nhỏ bé, những tiện nghi, những tham vọng, những thú vui chóng qua, khiến chúng con dễ dàng rời xa Chúa. Lạy Chúa, chỉ giúp chúng con biết thức tỉnh, biết can đảm từ bỏ những điều làm con xa Chúa, và biết trung thành với Chúa trong từng chọn lựa của đời sống chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con biết con yếu đuối và dễ sa ngã, nhưng con tin vào lòng thương xót của Chúa. Xin thanh tẩy trái tim con, xin làm mới lại tình yêu trong con, và xin giữ con luôn ở lại trong ánh sáng của Chúa, để con không bao giờ bước vào đêm tối của phản bội, nhưng luôn trung thành bước theo Chúa trên con đường tình yêu. Amen.
Con tìm đến căn về chiều hoàng vắng, ngắm Giêsu nhục thân chết đau thương. Con nhìn Chúa, ánh mắt Ngài làm con đổi thay, tình của Ngài làm con ngất ngây, vui sớm cuộc đời mới. Con quỳ gối hôn lên bàn chân Chúa, đưa con hoang giờ quay bước về nhà. Ôm thật xa, nhận tình trời nở hoa tháng tươi, tình tuyệt vời trao tuôn khắp nơi, ơn cứu độ từ trời. Tình yêu vô song, đôi con chiều ấy
Quý vị và các bạn thân mến, đến đây thì thời lượng dành cho chương trình đã hết. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào lần phát tới.